Bài Kinh 213, từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ, xa lìa hết tham ái, còn lo sợ gì? Đó, nghĩa là ở trên thì hỷ ái, tức là ưa thích, ở đây là tham ái. Đó. Nếu mà còn tham ái, tức là còn lo sợ, mà hết tham ái thì không còn cái gì phải lo sợ. Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ, xa lìa hết tham dục, còn lo sợ gì? Đó. Nghĩa là khi nào con người mà hết tham dục thì không còn gì phải lo sợ nữa. Từ dục lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ, xa lìa hết lạc dục, còn lo sợ gì? Thường thường á, có những chữ như là tham dục, tức là tham mê ngũ dục, còn lạc dục, tức là ưa thích ngũ dục. Chữ lạc dục này có chỗ đọc cũng là nhạo dục, chữ lạc có chỗ đọc là nhạo, nhạo là ưa. Thì nếu mà còn tham ngũ dục, còn ưa thích ngũ dục thì đều là còn lo sợ. Mà nếu hết tham, hết ưa thích thì hết lo sợ. Tôi thí dụ trong ngũ dục nó có danh, thực, thùy, nhân danh. Nhưng bây giờ tôi thí dụ như cái danh, những người nào đó họ được cái danh cao như là làm một chức tước nào, mà bởi vì họ thích cái danh đó quá cho nên họ sợ, họ sợ dưới người ta hạ mình xuống cái là khổ, cho nên cả ngày cứ lo hoài, lo cách này, lo cách kia. Thì đó, cái lo sợ gốc từ cái mình thiếu cái danh, nó mà thật xong nó lo sợ. Rồi cái tài, cái sắc, cái thực nhân danh cũng giống như vậy. Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, xa lìa hết ái dục, còn lo sợ gì? Đó. Nên khi mà chúng ta dứt được cái lòng ái dục rồi, thì không còn cái gì gọi là đáng lo sợ nữa. Bài Kinh 217, đầy đủ giới hạn và chánh kiến, an trú chánh pháp, rõ lý chân thường và viên mãn các công hạnh là người đáng kính mến. Ở đây nói rằng người mà đáng cho mọi người kính mến đó, phải có mấy điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đủ giới hạn. Điều kiện thứ hai là có chánh kiến. Điều kiện thứ ba là an trú trong chánh pháp. Điều kiện thứ tư là rõ được lý chân thường. Điều kiện thứ năm là viên mãn các công hạnh. Đó, người đó là người đáng kính mến, đủ giới đức. Thí dụ như người xuất gia thì phải giữ 10 giới hoặc 250 giới tùy theo cái trường hợp. Còn nếu người tại gia thì giữ 5 giới tùy theo, có người giữ 8 giới hoặc 10 giới. Thì như vậy, nghĩa là ở trong phạm vi nào mình giữ đầy đủ ở phạm vi ấy thì gọi đó là đủ giới hạn. Rồi nhất là phải có chánh kiến, tức là có một cái nhận định đúng đắn. Nhận định đúng đắn bằng cách nào? Nghĩa là nhận định đúng theo lý nhân quả và nhận định đúng theo cái chánh pháp của Phật. Và luôn luôn mình an trụ trong chánh pháp, tức là mình sống trong chánh pháp, không đi ngoài chánh pháp. Nó làm việc nào cũng phù hợp với chánh pháp. Và rõ được lý chân thường, tức là thấy được cái lẽ thực của đạo. Nói theo tiểu thừa thì gọi là tứ chân đế, hay là tứ thánh đế. Còn nói theo đại thừa, tức là mình thấy được đệ nhất nghĩa đế, hay là bát nhã vân vân. Và viên mãn các cái công hạnh, tức là những công hạnh tu hành của mình đều được viên mãn. Người như vậy đó là người đáng kính, đáng mến. Thì quý vị nghe bài kinh này thì quý vị tự thấy mình phải tập sống theo như vậy, và cũng lấy đây làm cái thước để đo những cái người mà mình kính trọng. Ví dụ người mình kính trọng mà mình phải thấy có những điều kiện đúng như vậy thì đó mới gọi là người kính trọng. Cho nên trong đạo, cái kính trọng không phải ở lớn tuổi, không phải ở học giỏi, không phải ở những cái ăn nói lanh lẹ, mà người ta chỉ kính trọng những người đủ giới hạn, sống đúng cái chánh kiến, an trụ trong chánh pháp, nhận được cái lý chân thường, viên mãn các cái công hạnh, thì người đó là người được mọi người kính trọng. Bài Kinh 218, khác cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm lự sát, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu. Đây là một cái điều mà quý vị nghe khó hiểu. Khác cầu tâm liên hôn, cầu pháp liên hôn. Pháp liên hôn là pháp gì? Thì chắc đa số quý vị sẽ nghe cho là cái pháp thiền, chứ phải không? Thường thường nó lìa danh tử đó. Nhưng mà ở đây là ở phạm vi của các kinh A Hàm, cho nên cái pháp liên hôn ở đây nói rằng mình phải khao khát, mình cầu được cái phương pháp tu hành thực sự. Bởi vì tôi nói cho quý vị rõ, như lời Đức Phật dạy thì gọi là pháp. Phật dạy tứ đế, Phật dạy bát thánh đạo, Phật dạy tất cả những pháp khác, thì những pháp đó đều là pháp ngôn thuyết, chứ chưa phải là liên ngôn. Còn cái pháp gì là pháp liên ngôn? Tức là tự mình tu, nghe Đức Phật nói tứ thánh đế, áp dụng mình tu nơi tâm mình, rồi mình chứng được tứ thánh đế. Thì cái pháp mình chứng được tứ thánh đế đó, cái pháp đó là pháp nói ra không được. Trong kinh thường nói, cũng như người uống nước, lạnh nóng tự biết, nói ra không được. Cho nên cái pháp đó gọi là pháp ly ngôn. Còn cái pháp mà nói giảng giải bên ngoài đó là pháp đó ngôn thuyết. Mà ngôn thuyết thì cái đó thuộc bên ngoài, không phải là cái mình chứng đắc. Vì vậy cho nên ở đây nói pháp ly ngôn nghĩa là cái pháp mình chứng được. Nó lúc nào cũng khao khát, mong mỏi chứng được những lời Phật dạy, mình tu mình chứng được, gọi đó là pháp ly ngôn. Sung mãn tâm lữ sát, tức là phải đầy đủ cái tâm mà chỗ này gọi là lữ sát, chỗ khác gọi là chánh tư duy. Ta luôn luôn quán chiếu cái tâm mình, quán chiếu cái pháp của Phật một cách đầy đủ, sung mãn, không thiếu thốn, thì đó gọi là sung mãn tâm lự sát. Chữ lự là suy xét, chữ sát là cái quán sát đó, suy xét và quán sát, luôn luôn đem những lời Phật dạy để mà mình quán xét nơi trong, gọi là tâm lự sát. Thì người mà đầy đủ tâm lữ sát đó, thì không đắm mê dục lạc. Bởi vì lúc nào trong tâm mình cũng quán chiếu, cũng xét nét lại những lời Phật dạy, không bao giờ quên. Ví dụ như quý vị nghe về lý vô thường, hay là nghe về pháp vô ngã, hay là nghe về lý nhân duyên chẳng hạn, thì quý vị cứ luôn luôn trong tâm suy xét cái pháp đó, không bao giờ quên. Thì đối với tất cả dục lạc thế gian, quý vị không còn đắm mê nữa. Thì người được như vậy mới gọi là bậc thượng lưu. À, thượng lưu tức là người chứng được cái quả bất hoàn, tức là quả thứ ba ở trong bốn quả thanh văn, đó là A-na-hàm. Đến bài kinh 219-220, người khách ly hương lâu ngày, khi từ phương xa trở về yên ổn, được bà con thân hữu đón mừng thế nào, thì người tạo phước nghiệp cũng vậy. Khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ. Điều này quý vị thấy thật là rõ ràng. Chúng ta được Đức Phật hình dáng cách cụ thể cho thấy người khách ly hương lâu ngày, khi trở về quê quán, bà con đón mừng thế nào. Thì quý vị có thấy như vậy không? Có thấy mỗi khi mình đi xa về, các bà con đón ở ngoài cổng, hoặc là bước cho tới cửa, thì người nào cũng chào mừng. Khi mà chào mừng rồi vui vẻ bao nhiêu, thì cái đó là một cái bằng chứng cụ thể để mình thấy. Từ những cái cụ thể đó mà mình hiểu qua một cái nó thuộc về trừu tượng, là cái phước nghiệp. Phước nghiệp như hàng ngày quý vị làm lành, làm phước, những cái điều đó đối với con mắt mình không thấy. Bởi không thấy cho mình gọi đó là trừu tượng. Nhưng với con mắt Phật thì thấy nó rõ ràng. Những cái nghiệp chúng sinh làm giữ các ngài thấy không sai sót mãi nào. Còn với con mắt thịt của mình á, thì mình không thấy nó được. Bởi thật không thấy nó được cho nên trừu tượng. Bây giờ Đức Phật muốn diễn tả cho chúng ta thấy nó được. Đức Phật ngài mới mượn cái hình dáng của người khách ly hương, khi trở về quê, anh em, cha mẹ, tất cả đều đón mừng,
hớn hở. Thì ở đây cũng vậy, người mà tạo phước nghiệp, làm những điều lành, làm những điều tốt, thì khi mà họ rời khỏi cõi này sang qua cõi khác, tức là bỏ thân này để mang thân kế, thì lúc đó phước nghiệp sẽ đón tiếp họ, cũng như những bà con đón tiếp mình một cách mừng rỡ, vui vẻ rồi. Thì như vậy, ở đây Đức Phật nói ở trường hợp phước nghiệp, còn nếu trường hợp tội nghiệp thì sao? Thì có đón tiếp mình cách vui vẻ không? Thì nếu mà người hàng ngày tạo những cái tội nghiệp đó, thì khi bỏ thân này sang thân khác thì cũng giống như vậy. Nghĩa là vừa bỏ thân này rồi thì những cái tội nghiệp đó nó cũng trực đón mình, nó không có buông tha mình đâu, nó không có quên mình đâu. Vì vậy cho nên hai bên nó khác nhau. Người tạo phước nghiệp thì được những cái phước nó đón mình, cũng như là thân hữu. Ngược lại, những người mà tạo tội nghiệp á thì bị những tội nghiệp nó đón mình như gì? Như những kẻ thù, nó đứng sẵn cầm gậy cầm đao đứng mà chực mình, nó làm mình tới là nó thọt cổ mình để mà nó hành phạt. Vậy chứ không khác. Vì vậy cho nên trong nhà Phật thường dùng danh từ nhắc nhở những người Phật tử đó bằng câu là phải sống tư lương. Quý vị nhớ sống tư lương không? Ai ai cũng nhắc rằng là phải thường lo tư lương đi đường nghe. Khi mà mình lớn tuổi rồi thì phải có tư lương. Tư lương là gì? Tức là lương thực để dành riêng cho mình. Lương thực đó tức là phước nghiệp, để rồi khi bỏ thân này qua thân khác, mình sẽ có những cái trực đón sẵn sàng. Tôi thí dụ như ở đây có những người có tiền, có của mà lại gửi ở bên Pháp một số tiền của khá nhiều, có anh em ở bên Pháp cũng đông. Thì bây giờ người đó có cái duyên cớ gì đó, họ lên máy bay để sang Pháp. Thì lúc mà lên máy bay sang Pháp mà có lo buồn không? Có sợ sợ không? Cái gì ở bên kia thanh thử mà nhiều, tiền bạc để sẵn, thì sửa sẵn lên máy bay thấy lòng sự vui vẻ, không có gì buồn sợ hết. Thì qua bãi mình biết rằng sẽ có anh mình đã đón mình nè, chị mình đón mình nè, về có chỗ ở nè, có tiền tài, có gì mà lo. Thì đó, nghĩa là người đó theo trong nhà Phật gọi là có sẵn tư lương, cho nên khi lên đường không có lo sợ tí nào hết. Còn ngược lại, bên Pháp không có bà con dòng họ gì hết, và không có cả đồng xu gửi bển, và ra đi là tay không nữa, bây giờ ta bắt buộc còn phải qua Pháp. Thì quý vị nghĩ cái người đó có sợ không? Nghĩa là khi lên máy bay ngồi mà tâm hồn họ hồi hộp lo âu, qua bển rồi ở đâu, rồi phải làm gì, làm sao sống, vân vân, bao nhiêu cái nó dồn dập đó. Chính cái đó là cái gọi là ra đi không có chút tư lương. Mà không có tư lương thì cả vấn đề đau khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật thường nói trong kinh đó, nói rằng khi nào người mà sắp chết mà mình dòm thấy gương mặt vui vẻ tươi cười đó, thì người đó là người có phước nghiệp sanh các bởi lành. Người nào sắp chết mà gương mặt họ héo xào, nhăn nheo sợ sệt đó, đó là cái người là triệu chứng của họ sanh ở những chỗ khổ. Tại sao vậy? Bởi vì những người tạo ác nghiệp là khi họ vừa bỏ thân này thì những ác nghiệp nó trực họ, họ thấy những cảnh hung dữ quá họ hoảng sợ, thì lúc đó thành thức họ vừa mới trốn ra khỏi thân này, cho nên những cái đó còn ảnh hưởng lại cái xác thịt, dòm thấy cái gương mặt của họ nó hiện những tướng xấu. Ngược lại những người làm lành, khi họ gần tắt thở cái thì thấy bà con thân quyến hay là những cái gì tốt, hoặc là thấy Phật đón này kia đó, thành họ vui vẻ quá. Rồi chính lúc đó còn ảnh hưởng thân này, cho nên nhìn thấy cái mặt họ tươi lên. Đó là những cái triệu chứng của những người mà được phước lành. Vì vậy cho nên những cái điều này Đức Phật dạy là những lẽ thực, nhưng tại vì mình mắt phàm tục không thấy tới, nên Đức Phật phải mượn những hình ảnh ở thế gian, những hình ảnh cụ thể để cho mình thấy, để mà cố gắng lo. Vì vậy mà ai là Phật tử thì cũng gắn lo tư lương, để ngày nào mình ra đi được an ổn, không sợ sệt. Cho nên quý vị thấy, người nào biết làm lành nhiều á, khi chết ý cứ sợ lắm. Mà những người làm ác gần chết chừng nào là sợ chừng nấy. Đó là tự mình chuốc khổ đó. Đến phẩm phẫn nộ, bài kinh 221. Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc. Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Xa bỏ lòng giận dữ, đây là trường hợp bỏ được cái lòng giận dữ của mình. Trừ diệt tánh kiêu căng, bao nhiêu cái tánh kiêu căng của mình bỏ hết, dẹp hết, giải thoát mọi ràng buộc. Mọi ràng buộc tức là mọi phiền não đó. Không chấp trước danh sắc, tức là không có chấp trước cả tinh thần lẫn vật chất. Chữ danh là chỉ cho tinh thần, chữ sắc là chỉ vật chất. Nơi mình không chấp tinh thần, không chấp vật chất, tức là không chấp chặt những cái đó, cho đó là thiệt. Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Người mà bỏ được như vậy, không còn cái khổ nào mà đeo đuổi người đó được hết. Thì người đó gọi là người gì? Là an lành, là giải thoát. Thành ra sự giải thoát của đạo Phật là vậy. Nên tôi nói để cho quý vị khỏi lầm. Có nhiều người nghe có một vị nào đó tu hành có thành thông, có thể bay lên được, thì liền cho người đó là người đắc đạo. Chưa phải đắc đạo không? Đúng là đạo Phật thì vậy, chưa phải là đắc đạo. Cái lục thông ở trong nhà Phật có nói, nhưng mà lục thông thì hàng A-la-hán được, còn ngũ thông á, thì tất cả mọi đạo tu cũng được nữa. Và trong cái ngũ thông nó có những cái tha tâm thông, nào là thành túc thông vân vân, có thể bay đi, có thể biết tâm ý người vân vân. Cái đó họ đều được, mà chưa phải là chứng quả A-la-hán. Vì vậy cho nên mình biết rằng người mà muốn được giải thoát, chứng được A-la-hán, dứt khỏi mọi cái phiền phược, thì người đó phải dứt lòng giận dữ, diệt tánh kiêu căng, giải thoát hết những phiền não, không còn chấp trước nơi thân này, tức là không còn căn cứ vào thân ngũ quẩn mà chấp chặt nó làm ngã nữa. Thì như vậy đó là người được giải thoát. Bài kinh 222. Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi. Thì bài kinh này nó thiết thực vô cùng. Quý vị nghe rồi quý vị tự xét thấy, người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh. Ví dụ như bây giờ có ai nói cái gì thiệt là tức, nó tức mà cái sức nóng mà nổi đùng đùng vậy, đang nổi đùng đùng vậy đó, mà mình liền nhớ ôi thân này mai mốt chết, bỏ đi dằn xuống, liền dằn được liền, không có bị miệng nói ra những lời dữ, tai làm những hành động dữ, thì người đó Đức Phật gọi là người giỏi chế ngự đó. Còn ngoài ra, nếu là ví dụ giận cho nó giận đã rồi hồi hối hận thì kẻ đó như kẻ gì? Như kẻ cầm cương hờ mà thôi, như là cầm chừng chừng đó, chứ là không có điều khiển nổi cái con ngựa người dữ của mình. Người mà điều khiển nổi người dữ của mình là khi đang giận đùng đùng đó, liền dằn xuống được, người đó mới thực là người điều khiển giỏi, người đó là người chế ngự được mình. Thì quý vị thấy nghĩa là chúng ta tu phải làm sao được cái điều đó, thì cái đó mới là cái thực là hay. Chứ còn không thì để cho giận đá nó vậy nó bạo hồi rồi nó ăn năn mới xin lỗi, thì cái đó nó tầm thường quá, tức là để cho nó qua cơn rồi mới hối hận, thì không có làm chủ được mình. Người nào làm chủ được mình mà khi nó vừa nổi nóng lên mình liền đè đã xuống, người đó mới thực là người tài. Thì trong quý vị có thể làm được cái điều đó chưa? Phải làm được cái điều đó, mình phải thắng nó, nghĩa là mình thắng nó như vậy đó, mình mới có làm chủ được mình. Mà điều đó muốn thắng nó không phải như không mà thắng được, mà quý vị phải áp dụng. Đây là tôi nói để quý vị biết để áp dụng. Ví dụ như bây giờ khi mà nổi cơn giận lên, người ta nói sanh thì nó có si, tức là nó có cái si mê theo đó, thì lúc đó quên hết là kinh điển học bao nhiêu trong bụng cũng quên hết, nó không nhớ. Cho nên nó nổi giận lên cái là lúc đó chỉ có cái nhớ giận thôi, chứ không nhớ cái gì nữa hết. Thành thử khi tới đó mình làm sao mình cố nhớ, mà không cố nhớ cũng khó nhớ. Cho nên những người xưa người ta hay viết những cái câu hay đó, ở trên bàn, ở trên tường này kia đó, để làm gì? Để gặp những cái chướng nó nổi bực lên, lúc đó mình không nhớ được, mình dò mình thấy, thấy nó cái thì mình liền lấy cái đó làm phương tiện để mình chặn lại. Thành đó là cái phương tiện rất hay để cho mình dằn được cái cơn nóng. Chứ lúc đó mình quên hết rồi, học bao nhiêu kinh điển tới chừng nổi giận cũng quên hết. Mà bây giờ nó không có những hình ảnh đó trước mắt mình thì làm sao mình nhớ để mình dằn. Cho nên những cái câu Phật nói rất hay đó, người ta thường biên ở trên giấc hoặc là viết ra để dán ở những cái chỗ nào mình thường thấy, dễ thấy. Đang gặp những trường hợp đó thì mình nhìn lên mình thấy để mà mình đè dẹp được cái cơn giận dữ của mình. Mà cái việc này người xưa đã làm, tức là người xưa phần nhiều ta hay viết những câu châm ngôn hay để mà ta làm gương cho người ta đó, thì cái đó rất có lợi. Thì quý vị nếu mà thấy khó thắng được nó thì ráng tập như vậy đó, tức là mình viết ở đâu vừa nói giận mình chạy đi một chút để mình thấy nó, cái rồi mình dằn nó xuống thì được. Còn người nào mà khỏi cần thấy mà tự dằn được thì người đó cũng là người giỏi trí ngữ rồi đó. Bài kinh 223: lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng sân tham, lấy chân thật thắng hoa ngụy. Đó, ở đây Đức Phật dạy cái chiến thắng của mình á, là lấy từ bi để chiến thắng nóng giận, lấy hiền lành để chiến thắng hung dữ, lấy bố thí để chiến thắng sân tham, lấy chân thật để chiến thắng hoa ngụy. Thì cái chiến thắng này nó có giống như người đời không? Người đời thấy người ta nóng giận hung dữ với mình thì mình phải sao? Dùng hung dữ để trị lại, phải không? Để rồi họ nói mình thua. Đó, thì như vậy tức là lấy hung dữ để trị hung dữ, thì hai cái hung dữ đụng nhau thế nào cũng là gãy, cũng là đổ bể, tan nát. Đó. Thành thử ở trong đạo Phật lấy từ bi để mà thắng nóng giận. Nếu người ta nóng giận thì mình phải dùng từ bi, mình thương họ. Thì khi mình thương họ, mình không có nói lại gì hung dữ cho họ, thì họ nóng một chút rồi cũng hết. Đó. Thì như vậy đó, hai người nào thắng, người họ nổi nóng rồi họ la tầm bậy tầm bạ, rồi mình nghe lời nói bậy nói bạ mình đó, mà mình vẫn an làm, mình thương họ, mình không buồn, không giận hết. Thì tới chừng họ dịu cái cơn nóng xuống, rồi họ thắng là mình thắng. Quý vị nghĩ có ai thắng? Đó. Thì chỉ có người từ bi mới thắng. Chứ nếu hồi đó thì người này nóng nói lên cái người kia nóng trải lại, thì như vậy chưa chắc là ai thắng ai, mà chỉ đi tới chỗ đổ vỡ. Như vậy cho nên nói là lấy từ bi mà thắng nóng giận. Nhưng mà tôi thường bị đa số quý vị hỏi tôi câu này, nói rằng nếu người ta hung dữ với mình hiền lành với họ, thì họ có chê mình ngu không? Có chê không? Quý vị nghĩ coi. Mà đa số người hay hỏi đó, cứ sợ nói mình ngu hoài. Nhưng mà chính người khi sợ